Việt Nam có truyền thống vẻ vang, có lịch sử kiêu hùng 5000 năm tranh đấu.
Việt Nam từ dòng máu anh linh chảy qua bao thế hệ, làm rạng rỡ cha ông.
Việt Nam có phù sa thiếu lòng, có dòng nước Hồng Hà nuôi sống người dân lành.
Đây, chương trình phát thanh dân Việt tị nạn Cộng sản tại Bắc Ninh được thực hiện hoàn toàn vào ngày thứ Bảy trên hệ thống Internet Radio Online và được phát trên làn sóng FM 97.2 MHz, 92.6 MHz trên Kabel DOSONE và 96.85 trên EWT của Đài Optimal Online từ 16 giờ đến 17 giờ chiều ngày Chủ nhật. Đoàn ban biên tập chúng tôi xin kính mến quý thính giả lời chào trân trọng. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi cùng chúng tôi những bản tin đáng chú ý trong tuần qua.
Người Đài Loan và Trung Cộng bị bắt ở Việt Nam về tội lừa đảo. Hơn 40 người Đài Loan và Trung Cộng đã bị bắt ở Việt Nam vì bị nghi là liên can tới những hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, cơ quan điều tra hình sự Đài Loan cho biết rằng đã có 32 người Đài Loan và 14 người Trung Cộng đã bị bắt hôm thứ Ba vừa qua ở Sài Gòn vì cáo giác lừa đảo khoảng 312.000 đô la trong vụ chấn áp đầu tiên đối với nạn lường gạt qua điện thoại. Điều mỉa mai là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không phải là những người phát giác ra điều này, mà do chính cơ quan điều tra của Đài Loan đưa người sang điều tra và sau đó nhờ công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Theo tố cáo, những nghi can này đã giả dạng nhân viên sở điện thoại, cảnh sát hoặc công tố viên để gọi điện thoại hối thúc các nạn nhân chuyển tiền qua những chương mục mà chúng nói là an toàn hơn. Cơ quan điều tra hình sự Đài Loan cho biết, những nhóm người lừa đảo ở Đài Loan hồi gần đây đã chuyển sang hoạt động ở Việt Nam, sau khi cảnh sát Đài Loan hợp tác với giới hữu trách Trung Cộng và Thái Lan để phá vỡ những vụ lừa gạt của họ. Cảnh sát Đài Loan ước tính rằng hơn 100 người Đài Loan đã tới Việt Nam từ năm ngoái để thực hiện những vụ lừa đảo qua điện thoại. Phần lớn đã nhắm vào người gốc Hoa.
Dân ngoan vườn hoa mai xuân thưởng, mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong vài ngày qua, một số dân ngoan ở vườn hoa mai xuân thưởng, Hà Nội đã mặc trên người chiếc áo có in nhãn hiệu của FIFA World Cup 2010 và hàng chữ viết tắt Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hàng chữ này đã được nhiều người Việt Nam cùng viết và vẽ ở khắp nơi để biểu lộ lòng yêu nước. Sáng kiến in trên áo có nhãn hiệu của FIFA World Cup 2010 và hàng chữ Hoàng Sa Trường Sa vào mùa giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi đã gây sự chú ý đặc biệt của bà con dân oan và người qua lại ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Sáng ngày thứ Ba vừa qua, một số dân oan với chiếc áo này trên người đã khởi hành từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đi đến trụ sở tiếp dân ở địa chỉ số 110 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Khi từ trụ sở tiếp dân trở về vườn hoa tại Hà Nội, một nhóm công an đã phục kích và bắt 4 người dân oan đưa về đồn công an phường Thụy Khê, quận Tây Hồ để thẩm vấn từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối mới thả về. Công an cho rằng việc các người dân oan này mặc áo có chữ Hoàng Sa Trường Sa như vậy là phạm pháp và muốn tìm ra người đã cung cấp áo này cho dân. Các người dân oan bị giữ hỏi lại là mặc áo có hàng chữ này vi phạm điều khoản nào của luật nhà nước, khiến công an không trả lời được, nhưng cuối cùng vẫn lập biên bản thu giữ áo và cho 4 người này ra về. Nhóm dân oan này cho biết họ sẽ tiếp tục mặc chiếc áo có hàng chữ Hoàng Sa, Trường Sa vì đây không phải là một hành động phạm pháp.
Hạn hán đe dọa miền Trung Việt Nam. Ngược lại với miền Nam, tại miền Trung nạn hạn hán nghiêm trọng đe dọa mùa màng tại khu vực này, với hàng chục ngàn hecta đất không canh tác được vì thiếu nước. Nắng nóng cũng khiến nhiều diện tích cây trồng bị chết khô, dẫn tới nguy cơ thiếu đói tại khu vực vốn còn nhiều người nghèo này. Báo chí trong nước cho hay các hiện tượng thiếu nước đang xảy ra tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định. Sau hai tháng nắng hanh và không có mưa, mực nước trên các sông Trà Khúc, Vu Gia, Thu Bồn đang cạn gần tới đáy. Vì thiếu nước mà vùng hạ lưu sông Thu Bồn và sông Vu Gia đã bị nước mặn xâm nhập. 5.000 dân thành phố Đà Nẵng và hàng trăm nghìn người khác đang sống dọc lưu vực sông Vu Gia và sông Thu Bồn thiếu nước sinh hoạt và nước canh tác. Mực nước trên đập thủy điện Thạch Nham lớn nhất ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống thấp.
Mưa lớn sấm sét rền vang thành phố Sài Gòn. Liên tiếp trong những ngày qua, Sài Gòn hứng chịu nhiều cơn mưa rất lớn, kèm theo sấm sét kinh hoàng. Mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân, kèm theo những đợt mưa như trút nước. Trên bầu trời liên tục xuất hiện những đợt sấm sét rền vang. Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay Sài Gòn đang bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Các đám mây đối lưu đang chuyển động từ biển vào đất liền, gây mưa lớn và sấm sét nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Bộ. Trưa ngày 1 tháng 7, lượng mưa ở Sài Gòn khoảng 60mm. Mưa lớn cũng diễn ra đồng bộ ở nhiều nơi tại Đồng Nai, Bình Dương, và lượng mưa dao động từ 40 đến 80mm. Trong những ngày tới, Sài Gòn sẽ tiếp tục có mưa và khả năng có sấm chớp và lốc xoáy ở nhiều nơi.
Để chung trao đổi tăng cường hợp tác song phương. Trong lúc Biển Đông đang tiếp tục dậy sóng, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục cho thấy vẫn phục tùng quan thầy Bắc Kinh mà không dám hó hé trước những sự kiện áp bức mà Trung Cộng đã thi hành trong những ngày tháng qua. Báo chí Việt Nam loan tin phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam và Trung Cộng khai mạc ngày 1 tháng 7 tại Bắc Kinh. Trước thềm phiên họp, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam là Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Vương Khiết Trì đã hội kiến về các vấn đề song phương. Báo chí trích lời cho thấy hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Sau đó, ông Phạm Gia Khiêm cũng đã gặp ông Hoàng Hưng Quốc, thị trưởng thành phố Thiên Tân. Thiên Tân đứng thứ 8 trong số 10 thành phố có sức cạnh tranh mạnh nhất Trung Cộng. Thành phố này đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Hải Phòng từ năm 1995. Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Thiên Tân phát triển mạnh mẽ. Lẽ dĩ nhiên, lợi thế nghiêng về phía bên Trung Cộng. Đại diện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng chỉ biết kêu gọi Thiên Tân hỗ trợ cho Hải Phòng cũng như các thành phố khác ở Việt Nam như Sài Gòn, Đà Nẵng, và kêu gọi Thiên Tân có thể chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong những lĩnh vực có thế mạnh như quy hoạch, quản lý cảng biển, phát triển công nghệ cao, sản xuất điện thoại, sản xuất phong điện, giáo dục và đào tạo. Trong suốt những cuộc gặp gỡ này, không hề thấy Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam đề cập đến bất cứ những vụ đàn áp nào của Trung Cộng đối với người dân Việt Nam trong khu vực Biển Đông trong thời gian vừa qua.
Thời gian qua, những sự kiện liên quan trực tiếp đến Giáo hội Công giáo miền Bắc và cả nước đã chứng minh những vấn nạn có thật trong giáo hội. Đó là sự thiếu hiệp thông, thiếu thái độ đúng mực cần thiết, thỏa hiệp với sự ác, với bất công, bạo lực và bỏ qua số phận những người nghèo khó, đau khổ, đi ngược đường hướng của Hội Thánh Chúa. Điều này đã dẫn đến những lo lắng, thất vọng của nhiều giáo dân, tu sĩ. Lần đầu tiên sự thật đã được kêu gọi phải lên tiếng và những tiếng nói phản ứng đã cất lên mạnh mẽ. Giáo phận Hưng Hóa cũng là mô hình thu nhỏ của vấn nạn này. Cuộc rước Đức Mẹ ngày 8 tháng 5 năm 2010 vừa qua tại giáo xứ Dị Nậu, giáo phận Hưng Hóa, thực chất là cuộc rước đa thần giáo theo đúng mô hình phúc âm, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được thực hiện dưới sự kiểm soát của Đức cha Anton Vũ Huy Chương. Linh mục Phan Văn Lợi phát biểu về sự kiện trên như sau.
Thưa quý vị, thì tôi cũng đã có xem trên mạng. Thứ nhất là cái bài tường thuật và đoạn video của Nữ Vương Công Lý. Sau đó cũng có đọc được cái bài trả lời của Đức cha Vũ Huy Chương, trả lời trang mạng Hội Đồng Giáo hội Việt Nam. Thì tôi nghĩ như thế này, cái cuộc rước tại giáo xứ Dị Nậu ngày 8 tháng 5 đó, thì quả là một cái cuộc rước của người Công giáo là đứa của Đức Mẹ. Và là trong cái cuộc lửa đó, thì ở trong một ngôi làng mà có người lương dân, thì đã có những cái bàn thờ là bãi vòng của người lương. Và cái này có thể đã từng xảy ra ở miền Bắc, cũng như ở nhiều nơi ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đấy, và vì vậy thì đó không hẳn là một cuộc lửa cực đá thần giáo đâu. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đấy là hôm mà lửa kiều đó thì người ta thấy có một bàn thờ. Bàn thờ này chắc chắn là của một gia đình công giáo, ở trên đó có đặt tượng Đức Mẹ và bên cạnh là có Hồ Chí Minh. Đó là một. Và thứ hai là người ta đã cầm cái cờ đỏ sao vàng đi trong cái cuộc lửa kiều. Và thứ ba là cái chuyện trên cái nóc nhà thờ, trên cái ngôi tháp của nhà thờ gì đâu đó lại có một cờ đỏ sao vàng nữa. Thì cái đó làm cho người ta thắc mắc, một ngôi nhà thờ không phải là một ủy ban, trụ sở ủy ban của nhà nước, lý do gì mà lại cắm ở trên nóc cả? Nếu mà cùng lắm thì người ta chỉ có thể cắm ở cái cốc mà thôi. Cái thứ hai là lẽ ra là người giáo dân thay vì cầm cờ đỏ sao vàng đó thì họ nên cầm cờ toàn thánh, cờ mà nửa trắng nửa vàng, giống như là chúng ta đã từng thấy trong cái cuộc biểu tình vĩ đại của giáo dân giáo phần Vinh, lúc mà họ đi biểu tình chống lại cái việc mà công an đàn áp các giáo dân và liên tục ở Tắc Toa. Và chúng tôi cũng lại rất lấy làm ngạc nhiên là Đức Cha Vũ Huy Chương đã gọi cái là cơ đưa vào đưa thẳng đó là cơ của nước Vatican. Thật ra đó chính là cái cơ của toàn thánh. Vâng, biết đó là cái cơ của nước Vatican, nhưng mà ý nghĩa lớn hơn gọi là cơ của toàn thánh. Và giáo hội Việt Nam từ xưa tới nay, đến 75 cũng vậy, ở miền Nam cũng vậy, thì trong cả cái lễ tôn giáo của công giáo thì bao giờ cũng có cái cờ vàng, nửa trắng đó. Chúng tôi nghe biết rằng á, cái giáo dân ở gì đâu đã mấy cái cơ của toàn thánh đó để đi, nhưng mà Đức Cha đã không cho. Ngài nói đó là cơ của nước Vatican, mà mình là người Việt Nam thì gọi là cơ của Việt Nam, và Ngài đã chỉ cho các giáo dân cầm cờ đỏ sao vàng mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái lá cờ đỏ sao vàng đó là cờ thực chất của cộng sản, chứ của lá cờ tượng trưng cho sự đàn áp, là cờ tượng trưng cho cái sự bóc lột, là cờ tượng trưng cho cái sự tàn hại bao nhiêu giá trị. Rồi một cái nữa là trong cái bài trả lời phỏng vấn thì Đức Cha đã lờ đi cái chuyện là có một bàn thờ của người Công giáo mà có ảnh Hồ Chí Minh. Lẽ ra Đức Cha phải nhắc tới cái việc này và phải tỏ lời phê bình như là cấm cáo. Nhưng mà trong cái bài trả lời phỏng vấn thì Đức Cha lại không nói tới chính cái sự kiện đó. Trong cái đó chính là cái hình ảnh rõ nét nhất trong cái đoạn video của Đức Vương Công Lý. Từ lâu nay người ta đã thấy rằng ở tài giáo phần Hưng Hóa có nhiều cái dấu hiệu đáng ngại. Ví dụ như là cách đây khá lâu thì đã có cái việc là một linh mục cho rước tượng Hồ Chí Minh vào trong nhà thờ. Tôi cũng có một tin cho rằng là có một linh mục khác lên tiếng để tố cáo cộng sản, cũng như bày tỏ cái lòng thiệt thông đối với những cái nơi bị đàn áp ở trong giáo hội, thì nghe nói đã bị đổi đi, không biết là đổi đi cách bình thường hay là đổi đi như là một hình phạt. Tất cả những cái đó đều là làm cho người ta đang lo ngại là có một cái gì đó bất thường ở tại là giáo phận Hưng Hóa.
Anh sẽ về, em ơi, anh sẽ về, về nơi ngôi nhà vách đất với hàng hoa thơm, nơi con đê già, nơi cây cầu tre, nơi con đường đất dấu chân châu bò. Anh sẽ về, em ơi, anh sẽ về, về trên sông rộng
ôm hết cánh đồng xanh lam, hôn em hôn mẹ, ôm bao người thân, sẽ nói sẽ cười, sẽ vui nhiều hơn.
Đưa em vào gió khẽ trao cành hoa ra sâu vườn nhỏ, trồng lại cho em dây hoàng lan hương đậm thềm.
Anh sẽ về em ơi.
Tin tức từ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng cho biết một người dân trong đội trợ tang của giáo xứ đã bị công an Đà Nẵng đánh chết vào trưa thứ bảy vừa rồi. Quỳnh Như hỏi chuyện vài người dân địa phương về tin đó, mời quý vị theo dõi.
Nạn nhân là ông Nguyễn Năm, một thành viên trong đội trợ tang của giáo xứ Cồn Dầu, bị công an đánh đập và khi được đưa về nhà thì đã trối trăng rồi chết vào khoảng trưa thứ bảy mùng 3 tháng 7 này. Ông Năm có trong số những người đã từng bị công an Cồn Dầu hành hung trong đám tang của Hồ Nhu. Cụ bà Hồ Nhu nhũ danh Maria Tân, một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu, được gia đình mong an táng tại nghĩa trang Cồn Dầu, nhưng chính quyền Đà Nẵng ra lệnh cho công an ngăn cản. Gia đình cụ Nhu và người dân ấp Cồn Dầu nhất quyết đem chôn ở nghĩa trang đó. Công an Cồn Dầu bao vây, ngăn chặn, đàn áp và hành hung rất dữ dội những người tham dự lễ tang của bà cụ, bắt về đồn trên 60 người, sau đó thả về nhiều người, nhưng còn giữ lại 11 người. Tuy nhiên công an lại tiếp tục lùng bắt những người dự tang mà đã chống lại công an. Nhiều người bị gọi lên đồn, bị đánh đập để hỏi cung. Dân ấp đều bị hăm dọa và được dặn là không được liên lạc điện thoại với nước ngoài. Nhiều số điện thoại mà chúng tôi gọi được trước đây nay đều bị cắt, với lời tổng đài nói là tạm thời khóa hay không liên lạc được. Tuy nhiên vẫn có những người nói lên sự thực dù rất e sợ. Hỏi chuyện người dân Cồn Dầu về sự kiện liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Năm, hầu hết đều hoang mang, sợ sệt. Thưa anh, có biết chuyện ông Nguyễn Năm bị công an đánh chết không?
Hiện tại bây giờ là theo em nghĩ như thế này chị này. Bây giờ là người dân họ rất là sợ sệt, cho nên tất cả mọi tin tức gì là họ sẽ không, chắc chắn một điều là sẽ không có ai nói cho chị nghe một điều gì đó. Họ cũng sẽ không dám nói một điều gì đó. Bây giờ người ta theo dõi rất là chặt chẽ và theo dõi tất cả những cái tin nào từ các đài khác biên tới nữa, cho nên là họ rất là sợ. Thế thôi, đã có cho chị biết.
Thưa chị, Quỳnh Như có nghe tin anh Nguyễn Nam giáo xứ Cồn Dầu mới chết hồi trưa hôm qua. Thưa chị có biết về vấn đề này không ạ?
Dạ biết, nhưng mà em không nói được đâu chị ơi. Sợ lắm.
Một phụ nữ tại địa phương cho biết ông Năm bị công an gọi làm việc cách đây mấy hôm, ông bỏ trốn nhưng đã bị tìm ra. Chị nói:
à, sao anh ấy mới chết vừa qua à?
Ồ, mà sao anh bị chết vậy chị?
À, cũng nghe nuốt không thôi, là nghe nói là không biết làm sao mà chết, mà thấy ở ố vậy đồ ra, thấy ngực thì bầm ta cũng bầm không biết đòn. Tối bữa đó là cũng có ông con bác cái đồ xa lại cái đồ còn nhiều càng lắm kiểu liền nó phẩm ra mà không biết ra thì không biết. Trước đó là theo bữa là có thể với mời ảnh mà ảnh không đi. Thế là tối bữa đó ra mình xuống nhà họ, ông sợ thì xây không biết đòn đếm cháu nhà họ đó. Cái nhà họ đi Thái sẽ phát hiện cái kêu bố không ngon. Ông ở trên nước nhà họ hành long gì đó, cái bố không ngon, cái công an xuống cái giữa chuyện đó là làm chịu cái thỏa thôi. Chuyện mà ông có chết mà anh cũng nghe qua là hai con người thật kể đó, nhưng mà ông có con với gia đình ông là kêu cái kiểu chơi chỗ này, ông chết cũng không nổi. Không biết thằng An chả biết đòn cái gì, nhà họ chả biết nữa. Ông đi trốn với nhà họ, nó không biết ra mỏng lên nhà họ ông đàn. Ông sợ cái kia không biết đồ, ông trốn với nhà họ đó. Nhà họ chứ không phải nhà ông. Chị nghe chưa?
Dạ.
Tức là họ có họ bố không ngon. Và trước đây là họ gửi giấy, mà ông theo tôi lặng, mà ông không đi hộp. Cái rồi thì kia ông chịu tiền đấy đó. Mà nghe nước là cởi bố rồi, ta thấy là cũng bành mà, tao cũng bành mà. Không biết chuyện đây chị em biết đó không? À, nghe nói bác sĩ không tự tin là gia đình họ cho khốn. Mà trước khi ổng chết ổng bữa ra buồn nữa, má buồn chi nữa, má rửa tê đồ cũng ro nữa.
Người dân cũng cho biết người em họ của ông Nguyễn Năm là ông Đào, người đã từng được công an Cồn Dầu mời lên làm việc cùng với ông Nguyễn Năm, đã tổ chức đám tang cho anh họ, xin giáo dân cầu nguyện cho ông Năm. Ông Đào bị công an địa phương hạch hỏi, sợ bị chung số phận như người anh họ, nên ông này ngã ra bất tỉnh và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện chưa rõ sức khỏe ra sao.
Kính thưa quý vị và các bạn, Hương Hà xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức đoạn khúc Tiềm Thức Gọi Về, được sáng tác bởi Trần Thị Hà Thân. Em đi trời nhạt nắng sầu, nhịp tim lộn xộn nên đau nhói buồn. Em đi tưởng sẽ vô thường, mà trời nhạt nắng nên buồn không tha. Thỉnh thoảng trong tôi lại là những ký ức tìm về. Lâu lắm rồi, nhưng tưởng chừng như mới hôm nay, trong thoáng chốc. Dạo đó, con đường buổi chiều có em bên cạnh lúc nào cũng ngắn, lúc nào cũng hẹp. Bãi cát trắng có em, cát mềm, cát mịn, êm cả bàn chân. Sóng nhảy đan tan hát bài tình ca mơ mộng, thành phố hiền hòa. Em đi rồi, không còn ngày nào cho tôi vui, không còn ngày nào cho tôi ngồi bên bờ biển mong đợi bóng hoàng hôn xuống vào từng buổi chiều. Bờ cát dài bây giờ hoang vắng, bây giờ quạnh hiu như một nghĩa trang buồn. Em đi rồi, chỉ còn lại kỷ niệm trong tôi. Bây giờ chỉ còn là một huyền thoại sót lại, em ơi. Ngày em đi, buổi chiều gió biển mặn chát trên môi cười, để cho tôi biết rằng mình đang níu kéo, muốn giữ gìn điều đã vỡ. Buổi chiều nắng cũng vàng úa theo tôi. Tôi đứng trông theo, tôi mơ ước được em vẫy gọi, được em mời mọc. Tại sao em không là người đứng trông theo, chờ đợi? Em có hiểu nỗi đau đớn của kẻ tiễn đưa, nỗi xót xa của người ở lại? Tôi hỏi gió, tôi hỏi mây, chỉ cho tôi biết phải làm gì đây để quên. Rồi mai kia mốt nọ, em sẽ mất hút vào cuối trời. Tôi vẫn ước mong em là một hình ảnh thật, em không chỉ là giấc mộng đi ngang qua đời. Đêm xuống, ánh trăng tháng sáu bắt đầu sáng tỏ trên vòng trời. Biển xa, biển rộng, con đường thanh thang, hải đang nhạt mộng. Bờ biển này in dấu chân em ngày xưa. Chỗ ngồi này có cây hạnh phúc bây giờ khô héo. Tình yêu bây giờ là trăm ngàn mảnh vỡ. Tình yêu bây giờ là bọt bèo trắng xóa. Em đi rồi, tình yêu trả về lại cho biển cả. Nhưng trong tôi vẫn là bão bụng, trong tiềm thức gọi về, nhớ em. Trần Thị Hà Thân.
Nói thẳng vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Xã luận bán quyệt sang Tự Do Ngôn Luận số 102.
Cách đây vài tuần, từ mồng 8 đến 18 tháng 6 năm 2010, trên mạng lưới toàn cầu đã phổ biến rộng rãi lời chứng số 4 của Linh Mục Nguyễn Văn Lý và của một số tù nhân lương tâm khác như các cô Hồ Thị Bích Khương, Lê Thị Công Nhân, Lê Thị Kim Thu, các anh Nguyễn Hiểu Vô, Nguyễn Ngọc Quan. Tiếp theo đó, ngày 19 tháng 6, lại xuất hiện tiếp phụ lục 1 cho lời chứng này. Hai bản văn đã trình bày.
44 nhục hình kỹ xảo mà cán bộ Cộng sản Việt Nam đã và đang sử dụng để tra tấn các tù nhân trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam tại Việt Nam hiện nay.
Đọc xong, không ai không khỏi rùng mình vì sự gian tà, hung ác và thâm độc của con người Cộng sản. Gian tà là vì Cộng sản đã ký vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc, trong đó có điều 7.
Không ai có thể bị tra tấn, phải chịu những hình phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp phẩm giá con người.
Tiếp đó, Cộng sản còn đưa ra Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, trong đó có những điều khoản văn minh như điều 6.
Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình.
Điều 7.
Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật.
Điều 8.
Không ai được xâm phạm chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.
Điều 9.
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Nhưng trong thực tế, rất nhiều nơi nhân viên bộ máy đàn áp khổng lồ của Cộng sản, cụ thể là công an, đã làm ngược lại, ngang nhiên vi phạm nặng nề những điều khoản ấy mà không hề sợ cơ quan nào xử lý, cũng chẳng e dè dư luận kết tội. Thầm độc là vì lời chúng cho thấy các kỹ xảo tra tấn và thực hiện nhục hình vừa để khảo cung, vừa để hành hạ ấy, đúng là đặc trưng của Việt Cộng, chẳng bảo quyền nước nào sánh kịp. May ra có tàu cộng, ở chỗ chúng diễn ra tại bất cứ nơi nào và không cần dụng cụ tra tấn cổ điển, lộ liễu. Nơi ấy chỉ cần hơi thanh tắng, xa tầm mắt tò mò của các nạn nhân khác là đủ. Các dụng cụ nhục hình, tra tấn lại vừa rất dã man, vừa rất thanh lịch, vừa luôn có sẵn, vừa khó phát hiện. Ánh nắng, bút viết, thước kẻ, thước may, bàn viết, ghế ngồi, sàn nhà, trần nhà, cửa sổ, bàn tay, găng tay, dép nhựa, giày da, chìa khóa, ổ khóa, đinh sắt, còng tay, dôi điện, dùi cui, thậm chí cả đến mái tóc dài của tên đồ tể, được nghiên cứu, tuyển chọn qua kinh nghiệm lâu dài, chúng thường chỉ để lại thương tích vài ba tháng, có thể tự lành. Hoặc dù gây thương tổn bên trong, gieo mầm bệnh ếch, có thể dẫn đến cái chết và rồi sẽ được pháp y gán cho một nguyên nhân vớ vẩn nào đó, nhưng rất ít để lại dấu vết bên ngoài lâu dài, đề phòng nạn nhân khiếu kiện về sau. Tàn ác là vì 44 nhục hình kỹ xảo tra tấn đó chưa liệt kê hết, là những gì vượt quá sự hình dung của con người bình thường, đặc biệt là nhân loại trong thế giới văn minh. Tất cả lại được sử dụng với sự cho phép, hay đúng hơn là truyền lệnh của giới lãnh đạo cao cấp Cộng sản, nhằm mục đích khủng bố tinh thần, tiêu diệt ý chí, tàn phá sinh lực của những công dân yêu chuộng tự do, đề cao dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền. Thật đúng như nhận định thời danh của linh mục Frederick Vincent Leber, một nhà truyền giáo người Mỹ từng hoạt động tại Trung Hoa, bị Cộng sản Mao bắt năm 1940, rồi chết trong cùng năm đó. Ngài từng nói,
Cộng sản Trung Hoa không phải là người Trung Hoa, Cộng sản Trung Hoa không phải là người, Cộng sản Trung Hoa là quỷ hiện hình.
Lời này cũng áp dụng hoàn toàn chính xác cho Cộng sản Việt Nam hôm nay, được ký tên các tập thể và được Minh Nhiên xác nhận sẽ công khai nêu chứng từ trước quốc tế. Lời chứng thứ 4 quả đã nói thẳng vào mặt đảng Việt Cộng. Trước đó, vào ngày 22 tháng 4 năm 2010, 19 cán bộ cao cấp hưu trí, 80-90 tuổi đời, 60-70 tuổi đảng, đã viết một lá thư gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 Đảng Cộng sản. Trong đó, ngoài những đề nghị liên quan đến việc bầu cử Ban Chấp hành Trung ương mới nhân đại hội kỳ thứ 11 sắp họp, các cán bộ ấy đã thẳng thắn và mạnh mẽ phê bình 4 nhân vật chóp bu trong đảng: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Dứa. Nông Đức Mạnh bị tố là
lấn sân sang việc của Chủ tịch nước và Thủ tướng, thỏa thuận ký kết với các chính phủ nước ngoài một số nội dung thuộc chức năng nhà nước, đã vi phạm nguyên tắc trong quan hệ với nước ngoài ở những vấn đề mà Bộ Chính trị chưa bàn bạc.
Đã cho nước ngoài đầu tư khai thác bô xít Tây Nguyên, thả lỏng chủ quyền trên biển đảo, dung túng sai phạm của Tổng cục 2 và đề bạt một kẻ phẩm chất xấu là Nguyễn Chí Vịnh, đã
lợi dụng chức quyền để gò ép nơi này, nơi kia, đưa con trai, con gái, con rể vào các chức danh mà năng lực phẩm chất đạo đức không tương xứng.
Nguyễn Phú Trọng thì bị phê bình là suốt thời gian dài làm bí thư Thành ủy Hà Nội đã
để thành phố quá trì trệ, để nhiều cán bộ dính đến tiêu cực về tài sản, tài chính, nhà đất, lên trung ương với cương vị chủ tịch hội đồng lý luận mà chưa phát hiện được vấn đề gì mới về lý luận.
Chỉ biết giáo điều, sao chép, là chủ tịch quốc hội nhưng chưa phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu tại cơ quan quyền lực cao nhất trên danh nghĩa này. Chẳng cho bàn bạc, một, đưa quốc hội vào tình thế, việc đã rồi, trước vấn đề mở rộng thủ đô Hà Nội, trước vấn đề đầu tư khai thác bô xít ở Tây Nguyên, một việc liên quan đến lợi ích đồng bào thiểu số, đến an ninh quốc phòng, đến môi trường sinh thái của quốc gia, đến tài nguyên dự trữ của đất nước. Nguyễn Tấn Dũng thì bị tố là không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước, để lâm tặc phá rừng, đốt rừng, cho nước ngoài mua rừng, thuê rừng, để khoáng sản các loại bị thổ phỉ và khai thác bừa bãi, để tài chính thất thoát nhiều do tham nhũng, lãng phí, để phát triển hơn 100 sân gôn, làm mất nhiều ruộng đất, khiến nông dân thất nghiệp, để hàng hóa nước ngoài tràn ngập thị trường, nhập siêu liên miên, để lạm phát bành trướng, không hạn chế được, tiền mất giá, mọi thứ nhu cầu của dân tăng vỏ giá cả, để vay nợ nước ngoài quá nhiều cho kẻ dự án không cần thiết, để gia đình mặc sức tham nhũng, xây nhà thờ họ quá quy mô, hoành tráng, tốn đến 40 tỷ. Tô Huy Dứa, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, chủ tịch hội đồng lý luận, thì bị phê phán là
thiếu thực tế, không phát hiện được vấn đề nào mang tính sáng tạo, dễ giáo điều, sao chép, tư duy quá nghèo nàn về mặt lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn rất hạn chế, sử dụng nhiều các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, cấm đoán làm cho tình hình đã rối càng rối rắm thêm. Tuyên truyền chỉ một chiêu tô hồng, ai nói lên sự thật thì coi là kẻ xấu, bị cấm cản.
Kết luận, 19 cán bộ yêu cầu nhiệm kỳ tới đây, đại hội 11, 4 nhân vật đó đền thôi ứng cử. Đây cũng là lời nói thẳng vào mặt Đảng Cộng sản, khiến cho sáng ngày 13 tháng 6 năm 2010, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chức vụ cao cấp thứ nhì trong đảng, đã phải đến thăm Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong những người ký tên để yêu cầu kiểu vớt vát.
Có ý kiến gì đóng góp thì gửi riêng cho chúng tôi, đừng lan truyền và không nên ký tập thể.
Cũng nói thẳng vào mặt Đảng Cộng sản là một kiến nghị không đề ngày tháng và đang phổ biến rộng rãi, được ký tên bởi 38 sĩ quan tướng tá, đảng viên lão thành, gửi các nhân vật cao nhất của đảng, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đến trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Kiến nghị thư trước hết bày tỏ nỗi bất bình cao độ của đông đảo đảng viên, cựu binh và nhân dân cả nước trước việc Bộ Quốc phòng tước quân hàm sĩ quan Trung tá Vũ Minh Chí và Đảng ủy Tổng cục 2 khai trừ đảng tịch quân nhân này về tội tố cáo Tổng cục 2 và cá nhân Nguyễn Chí Vịnh. Bức thư yêu cầu hai điểm. Thứ nhất, các nhân vật lãnh đạo kể trên phải nghiêm túc xem xét và giải quyết khẩn trương, sòng phẳng, triệt để các vụ việc tiêu cực đã và đang xảy ra ở Tổng cục 2, từng được phát hiện và tố cáo từ nhiều năm trước bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều tướng lĩnh. Thứ hai, Nguyễn Chí Vịnh vốn có thành tích bất hảo từ khi còn là sinh viên trường kỹ thuật quân sự và trường sĩ quan thông tin, mà từng bị nhà trường đuổi học, là người chịu trách nhiệm lớn nhất về các sai phạm của Tổng cục 2, lợi dụng chức quyền đàn áp người này, thi ân người khác, nhập nhèm trong chi tiêu ngân sách, chiếm dụng tới 7 ngôi nhà, Bức thư kết luận:
rõ ràng Nguyễn Chí Vịnh không đủ tư cách một đảng viên, không xứng đáng là một sĩ quan cấp úy, huống hồ lại vùng vụt leo lên đến trung tướng, và biết đâu lại sắp lên thượng tướng, và đang ngồi nhầm vào một trong ba chiếc ghế cao nhất của Bộ Quốc phòng. Không thể để một người xấu xa, thâm hiểm như vậy, ngồi trên đầu, trên cổ hàng ngàn hàng vạn tướng lĩnh, sĩ quan, làm ô nhục danh dự đội ngũ tướng lĩnh quân đội.
Ngoài ra cũng phải kể đến một hành động nói thẳng vào mặt Đảng Cộng sản mới đây, đó chính là Quốc hội do Đảng tuyển chọn kỹ lưỡng, bỗng chờ chứng, cứng đầu. Hôm 19 tháng 6, đã bác bỏ thẳng thừng dự án đường sắt cao tốc đã được Bộ Chính trị xét duyệt và quảng cáo công phu, với số tán thành chỉ có 185, số phản đối lên đến 208. Sau 2 tuần tranh luận sôi nổi, tưởng cũng cần nhắc đến một sự kiện tương tự gần đây trong tôn giáo. Đó là sáng ngày 26 tháng 6 năm 2010, tại thánh đường Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn, Đức Giám mục Mikaia Hoàng Đức Oanh đã tấn phong linh mục cho 9 tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Trước đó, nhà cầm quyền Cộng sản đã chỉ chắc thuận có 7 và dòng đã mời một giám mục khác, nhưng sau đấy vị này rút lui vì bài giám mục thuộc giáo tỉnh Sài Gòn đã khuyên không nên phong tất cả, sẽ mất lòng nhà nước. Đã đến lúc Đảng Cộng sản, cụ thể là hàng lãnh đạo, hết tự tôn là đỉnh cao trí tuệ của đất nước, tiêu chuẩn của đạo đức và văn minh, đại biểu trung thành của nhân dân, nhà tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng, nó ngày càng lộ nguyên hình, chứ không phải biến chất thành của băng cướp mang tầm quốc gia, chỉ đáng bị hất cẳng khỏi ghế quyền lực và đặt ngồi ở ghế bị cáo trước tòa công lý của nhân dân.
Vấn đề lao động xuất khẩu hiếm khi có tin đáng mừng như sau. Các nữ công nhân Việt Nam được công ty Polar Twin Advance tại Malaysia bồi thường vì hợp đồng lao động bị vi phạm, nay lại được công ty gốc tại Phần Lan Thuận trả thêm một khoản tiền thiệt hại khác. Đứng ra giúp đỡ cho các nữ công nhân này kiện công ty chủ tại Malaysia là tổ chức CAMSA, Liên minh bài trừ nạn nô lệ mới ở Á Châu, có văn phòng đại diện tại Malaysia. Thanh Trúc tường thuật sự việc.
Đó là 30+ nữ công nhân Việt Nam, phần lớn ở thôn quê, sang làm trong công ty điện tử Polar Twin Advance ở Malaysia qua trung gian của công ty xuất khẩu Intraco ở Việt Nam. Polar Twin Advance ở Malaysia là chi nhánh của Polar Electro, đại công ty điện tử có uy tín ở Finland. Chuyện xảy ra từ giữa năm 2008, sau khi Polar Twin Advance đã không trả lương đầy đủ cho các nữ công nhân này đúng như hợp đồng họ đã ký với Intraco trước khi rời Việt Nam đi Malaysia. Chị Vân, một trong 30 nữ công nhân làm việc cho Polar Twin Advance trước kia, hiện ở Malaysia để làm một công việc khác. Kể lại chuyện xảy ra khi các nữ công nhân tập trung xin gặp giám đốc Polar Twin Advance vào giờ nghỉ trưa.
Ngày xưa em làm trong công ty rất là OS và rất là cực nhọc, họ không có trả lương trên hợp đồng nữa. Lúc đó bọn em mới có ý kiến hỏi ông giám đốc á, nhưng mà ông giám đốc không cho bọn em biết, và sau đó gọi công an tới, họ chia súng vào tụi em rồi bắt tụi em, thứ nhất là vào làm, thứ hai là về ký túc. Rồi khi bọn em về ký túc á thì họ nhốt tụi em trong ký túc, không cho tụi em đi làm, mà cũng chẳng cho cơm để ăn nữa. Đó, tụi em rất là khổ, không có cơm ăn mà cũng chẳng có việc để làm, cũng chẳng có tiền để tiêu nữa. Tụi em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Tại chúng em cũng chỉ là công nhân đi làm thuê mà. Họ nói sao bọn em cũng chỉ biết nghe vậy thôi, cũng chẳng có quyền gì.
Sau đó, nhờ người quen cho số điện thoại của văn phòng CAMSA, Liên minh bài trừ nạn nô lệ mới ở châu Á, tổ chức trực thuộc Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS ở Hoa Kỳ, các nữ công nhân của Polar Twin Advance tìm cách liên lạc với đại diện CAMSA ở Malaysia. Chị Vân kể tiếp.
Mọi thứ đồ ăn, cơm, cháo là ở văn phòng CAMSA hỗ trợ tụi em. Sau đó tụi em chờ tới 4-5 tháng luôn mà công ty không hề cho cơm ăn mà cũng chẳng cho gì hết. Họ cũng có cho mọi người ở công ty Intraco qua giải quyết cho tụi em á, là họ sẽ đàm phán với công ty là sẽ trả lương cho tụi em và bắt buộc chúng em phải vào làm.
nhưng họ sẽ không đền bù một xin nào hết. Có khả năng sứ quán ở Việt Nam cũng giải quyết nữa, nhưng họ cũng chẳng giải quyết chúng em được việc gì hết. Tụi em không biết chắc là họ cũng sẽ chẳng giải quyết tụi em gì hết. Do đó một số người vì họ không chịu được cực nhọc, do họ đã phải trốn ra ngoài, đi về đường bộ để về nước. Nhưng tụi em thì không có tiền để về, nên bọn em chỉ biết trông chờ vào cái văn phòng cam xa giúp đỡ tụi em thôi.
Ngay khi bắt đầu nhập cuộc vào vụ Volatil Advance, Kamsa một mặt vận động sự chú ý của Bộ Nhân dụng Malaysia, mặt khác nộp đơn kiện chủ nhân Volatil Advance vi phạm hợp đồng lao động đối với nhóm công nhân nữ Việt Nam này. Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS mà Kamsa là một tổ chức trực thuộc, cho biết mặc dù chủ nhân Volatil Advance không nhân nhượng, nhưng công ty mẹ là Polar Electro ở Finland đã nhìn thấy sự ứng xử sai trái của chi nhánh Volatil Advance ở Malaysia.
Bên cái công ty Volatil Advance nhất định họ không chịu bồi thường. Thì một mặt chúng tôi đưa cái công ty ấy ra tòa, mặt khác thì chúng tôi có vận động áp lực quốc tế. Rất may mắn có vị đại sứ Phần Lan, tức là Finland ở tại Mã Lai biết được thì ông ta yêu cầu hãng mẹ ở tại Phần Lan là hãng Polar Electro phải bay sang Mã Lai để giải quyết gấp. Và cái hãng này thực sự không phải là cái lỗi của họ mà là cái lỗi của cái hãng chi nhánh Polar Twin Advance. Nhưng mà hãng Polar Electro vì sợ ảnh hưởng tới uy tín và thanh danh của họ, thì họ đồng ý tài trợ, tức là bồi thường cho những cái chị em này trước khi họ về nước.
Từ Bắc Giang, chị Thu trở về nước sau khi được bồi thường đợt trước xác nhận.
Cái thời gian đó thì tên tổ chức tham gia giúp cho chúng em là được về nước và được bồi thường gần 40 triệu đồng tiền Việt Nam ạ.
Kamsa vẫn tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho mấy chục nữ công nhân đã nghỉ việc ở Polatwin Advance với lập luận.
Những người phụ nữ này trả tiền cho công ty môi giới ở Việt Nam để sang Mã Lai với hợp đồng là 3 năm, thì bây giờ công ty phải bồi hoàn cho họ đủ 3 năm ấy.
Vụ kiện chưa dứt khoát thì chủ nhân Polatwin Advance ở Malaysia qua đời. Chi nhánh này trở về dưới sự quản trị của công ty gốc Polar Electro. Theo lẽ, tháng 5 vừa qua, 10 trong số 30 nữ công nhân của Polar Twin Advance được phép của Bộ Nhân dụng Malaysia cho trở qua Malaysia để ra tòa trong vụ kiện tiếp sau. Thế nhưng một ngày trước khi các nữ công nhân này lên đường, Polar Electro loan báo chịu bồi hoàn nốt số tiền thiệt hại. Lý do được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giải thích là công ty mẹ Polar Electro không muốn ra tòa cũng như không muốn bị mất uy tín vì sự vi phạm quyền lao động của công ty con Polar Twin Advance. Từ trong nước, chị Thu báo cho biết.
Có nghĩa là ngày đấy thì bên căn xa thì người ta điện lại cho chúng em và nói là dự kiến là 31 tháng 5 vừa rồi á thì là sẽ mở phiên tòa là để ra đấy để kiện. Thế nhưng mà sau đấy thì cuối tháng 5 á thì có điện về nói với chúng em là bây giờ là bên đấy thì người ta đồng ý bồi thường cho chúng em một khoản tiền nhất định. Đấy là 15.618.000 ạ. Nói chung là chúng em thì ở Việt Nam còn tất cả là mọi chuyện là đều nhờ văn phòng căn xa giải quyết giúp chúng em đấy. Thì đến thời điểm đó thì bên văn phòng căn xa nói là bên đấy đã đồng ý bồi thường cho chúng em, như thế nữa thì chúng em sẽ không phải sang lại bên Malaysia nữa và chúng em đã đồng ý với lại nhất trí số tiền đấy ạ.
Với câu hỏi từ khi trở về Việt Nam năm 2008 thì các chị có gặp khó khăn gì không? Chị Thu trả lời.
Cái thời gian bắt đầu từ lúc mà chúng em là được về nước ấy thì công an Việt Nam là coi như là đến và nói chuyện trao đổi với chúng em, nhưng mà một cách có nghĩa là rất là vô lý, như cái kiểu ép buộc mình là phải nhận một cái tội gì đấy như là tội phản động á. Công an Việt Nam đến và nói với chúng em là cái khoản tiền chúng em mình nhận bồi thường ấy thì không có lý nào mà tự nhiên lại có người tốt giúp đỡ như vậy. Cứ tuyên truyền cho chúng em và nói với chúng em là phải cảnh giác với người này người loại, với tổ chức tham gia, rồi người ta liên tục đến dò hỏi dò lại đến cả đợt vừa rồi nữa. Và hầu như lúc nào người ta cũng làm phiền để người ta hỏi về tin tức tham gia. Rồi các thứ lung tung hết thì người ta bảo là nếu như mà không thành thật khai ra hết mọi chuyện rồi thế lợi đến kia thì sẽ bắt vào tù đấy chị. Em này em bảo là em chỉ biết rằng tổ chức tham gia người ta giúp đỡ em, tổ chức tham gia thứ nhất là giúp đỡ cho em được về nước thoát khỏi cái cảnh khổ cực ở bên đấy, thứ hai lại còn giúp cho em được khoản tiền bồi thường, đối với em như thế là người tốt. Còn từ trước đến nay, từ lúc người ta giúp đỡ cho chúng em đến giờ, người ta cũng chưa yêu cầu chúng em phải làm một việc gì coi như là liên quan đến một vấn đề gì chính trị quốc gia mình hay phản động. Nói chung là công an Việt Nam ấy, người ta chỉ bắt làm được mấy cái bạn ở trên vùng rừng núi thôi.
Vẫn theo lời của chị Thu, từ ngày trở về Việt Nam thì bản thân chị và các nữ công nhân khác được công ty môi giới Intraco trả cho mỗi người 2 triệu đồng và từ đó không đá động gì đến họ nữa.
Trong chương trình Một Thoáng Hương Xưa hôm nay, Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn cùng nhà văn Trần Vũ trở về một thành phố cũ trong bút ký Sài Gòn Ngày Lạ Mặt. Mở đầu là giọng hát Quang Tuấn trong ca khúc Những Con Đường Thành Phố Tôi Yêu của Thanh Trang.
Rồi mùa xanh lá thắm, khi về ngày còn nắng ấm, nghe đời nhịp đều nối bước âm thầm. Đường cây xanh bóng mát, xanh bầu trời chiều bạc ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xưa. Chiều đi trên phố cũ, nghe lòng mình người viễn xứ nhớ về một bờ bên đã xa mù. Còn lại đường phố xưa, theo nắng mưa và thời gian cuốn đi bao niềm ước mơ.
Tôi trở lại đường Trương Minh Giảng bây giờ, mang tên Lê Văn Sĩ. Lê Văn Sĩ tôi không biết là ai, nhưng tôi biết Trương Minh Giảng đánh trấn Tây Thành, chiếm Campuchia. Sau Trương Minh Giảng cũng thi hành nghĩa vụ quân sự quốc tế giải phóng nhân dân Khmer, mà tên ông bị bại đi trên các cột đèn này. Còn sống, chắc ông nổi cơn thịnh nộ. Còn sống, tôi với Nhiên không dám nổi cơn thịnh nộ. Thế hệ tôi thiếu dũng, kiên cường. Thế hệ tôi sợ hãi ở mỗi ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bị công an kêu lại xử lý. Nhiên đỗ xe, chúng tôi đi tìm một nhà văn miền Nam. Miền Nam, một quốc gia biến mất, văn chương miền Nam cũng biến mất, còn Dương Nghĩa Mậu đâu? Một gương mặt bí hiểm. Thế hệ tôi chưa kịp đọc ông, chúng tôi hãy còn quá nhỏ. Dù miền Nam tràn ngập sách báo, dù chúng tôi đi thuê chuyện mỗi chiều, ngốn ngấu Duyên Anh, Nguyễn Thanh Trịnh, Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Nguyễn Đình Toàn, chúng tôi chưa ai đọc gào thét, buồn vàng, ngay lạ mặt. Cũng đành. Dương Nghĩa Mậu ở một thế giới nào đó vô cùng xa xôi mà chúng tôi không thể mường tượng. Tháng 4 năm 75 đến quá sớm để tuổi trẻ kịp tận hưởng.
Rồi mùa xanh lá thắm, khi về ngày còn nắng ấm, nghe đời nhịp đều nối bước ấm. Đường cây xanh bóng mát, sáng màu trời chiều bạc ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xưa. Chiều đi trên phố cũ, nghe lòng mình người viễn xứ nhớ về một bờ bên đã xa mù. Lại đường phố xưa, buồn vui theo nắng mưa và thời gian cuốn đi bao niềm ước mơ. Tôi qua đây mùa xuân, nghe lòng sao xuyến bâng khuâng. Tôi qua đây chiều mưa, nghe lòng bâng man niềm nhớ. bên sâu.
Nhà văn Dương Nghĩa Mậu tiếp tôi và Nhiên trong ngôi nhà lát đá mát lạnh, không khác mấy khí hậu trong truyện của ông, khô, lạnh lẽo, mỗi tiếng động đều hàm chứa một nội dung rõ rệt, tựa như những điều muốn nói phải qua một phiến lọc khác, dành riêng cho những ai có khả năng hiểu ra. Dăm bức sơn mài Dương Nghĩa Mậu làm lấy, treo trên vách, một gói thuốc con mèo gần cạn, tủ sách để tượng trưng trống rỗng. Tủ sách một nhà văn miền Nam sau ngày giải phóng trống rỗng. Tôi nhìn tủ sách kỳ lạ. Thầy tôi cũng có một tủ sách, và tủ sách ấy ăn vào tuổi thơ tôi không hề biến mất. Tôi không thể nhớ tủ sách đem về khi nào, chỉ biết từ lúc có trí khôn, tủ sách đã ở đó, chễm chệ và sừng sững. Tủ sách chiếm nửa bức tường. Chiếc bóng của chúng tôi, những người trong nhà luôn trao lượn trên khung kính, phản chiếu những hình ảnh lặng lờ. Những khi tôi ngủ quên trên ghế đệm, tủ sách ngả chiếc bóng đen đè lên mình. Khi tôi thức giấc, chiếc bóng hóa trở lại thành tên khổng lồ mặt gỗ, chứa thật nhiều sách rình rập canh chừng. Nhưng tôi lớn lên và nỗi sợ hãi biến mất, chỉ còn những tò mò thấp thoáng trên các tựa sách ở tầng cao khóa kín. Chính trong những năm đầu trung học đệ nhất cấp, khi chiều cao cho phép với lên phần có ổ khóa, tôi khám phá Dương Nghĩa Mậu. Sách của ông xếp cạnh sách Mai Thảo, Nguyễn Thị Hoàng. Tuổi nước độc, con sâu trong hoang vu xếp cạnh 10 đêm ngà ngọc, sống chỉ một lần, viên đạn đồng chữ nổi, hạnh phúc đến về đêm, vòng tay học trò dưới vừng hoa trắng, tiếng chuông gọi người tình trở về. Tôi không bao giờ được phép xem, với tôi là một khiêu khích. Tôi vẫn đi thuê chuyện, say mê với Hitler và những tên ác quỷ y khoa, Hitler và mặt trận miền Đông, Moshe Dayan, bức tường thành Do Thái, Tora Tora B, về chân châu cảng, vân vân. Nhưng Dương Nghĩa Mậu, Nguyễn Thị Hoàng, Mai Thảo vẫn là một kích thích. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình đã ngoan ngoãn nghe lời thầy tôi đến như vậy. Tôi thuê chuyện, nhưng chỉ thuê những cuốn sách thầy cho phép đọc mà thôi. Những cuốn sách nhà cấm tôi nhìn tò mò nhưng không cầm đến. Dương Nghĩa Mậu, Nguyễn Thị Hoàng, Mai Thảo, Túy Hồng, Trùng Dương, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Thế Uyên, Mặc Đỗ, Thế Phong, Nguyễn Thụy Long xếp ngay ngắn sau lớp kính có ổ khóa. Buổi trưa ngồi với Nhiên, nhà văn Dương Nghĩa Mậu không nói điều gì. Ông chỉ lặng lặng pha trà, cười nhẹ nhàng, nghe Nhiên nói, nghe Nhiên kể về nỗi sôi sục huyết quản của một thi sĩ, của Nhiên và bạn bè Nhiên. Tôi khác Nhiên, chỉ muốn hiểu thế giới bí mật của văn xuôi. Dương Nghĩa Mậu cười nhẹ như tàu sửa lay, gần như ông không động đậy. Ở Dương Nghĩa Mậu, nụ cười diễn ra ở chuôi mắt, ở ngón tay đập cán thuốc, mà nhịp nhanh, nhịp chậm, thay cho tiếng cười luôn luôn kín đáo. Dương Nghĩa Mậu rót trà, ông hiểu thế hệ tôi và Nhiên không còn ai uống trà nữa, nhưng ông vẫn rót. Váng nước vàng màu mỡ gà, giữa buổi trưa nóng hực, sủi tăm như số lượng dấu hỏi chất chứa trong đầu tôi từ buổi trưa tháng năm 75. Bà tôi mở khóa cho chúng tôi đọc tất cả sách người lớn của tủ sách đồ sộ trong vòng 48 giờ. Rồi bà đem đi bán ký, vì công an phường đã ra lệnh tịch thu văn hóa phẩm đồi trụy của Ngụy. Tôi còn nhớ bà bán cân ký 150 đồng ông Thiệu mỗi ký. Bà bán sạch tủ sách, bán sạch tuổi thơ tôi trong chớp mắt. Làm sao tôi đọc hết 20 năm văn học miền Nam trong 48 giờ đây? làm sao tôi trưởng thành kịp trong 48 tiếng để hiểu tiểu thuyết Mai Thảo. Tôi chưa đến 13 tuổi, nghe ngốn ngấu vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng trên sân thượng giữa trưa nắng ngôn ngút. Tôi ngốn ngấu tháng riêng đưa đám của Nhã Ca, kinh ngạc khám phá tiểu thuyết có sức trở mang gấp 10 lần tivi số lượng hình ảnh Tết Mậu Thân ngoài Huế. Trưa nắng thiêu đốt, tiếng động chiến xa T-54 ầm ĩ từ Gò Vấp đổ xuống Phú Nhuận, băng lên đại lộ Hai Bà Trưng, không át nổi âm thanh của 16 vỏ chai bia mà mỗi ngày Túy Hồng cắp rổ đi đổi cho Thanh Nam trong Vinh Đinh Cửu Long và diễn ra trong tiểu thuyết Tôi Nhìn Tôi Trên Vách. Không át nổi tiếng nhạc sập sình mỗi buổi tối, cô ca ve đi làm luôn có một người đàn ông chờ sẵn, đem đến một gói sa lem xanh biếc trong chuyện của Thế Phong. Tôi khám phá xã hội miền Nam, ngay trong ngày xã hội đó, bị xích sắt T-54 nghiến nát dưới lòng đường. Tôi chưa kịp đọc Dương Nhiễm Mậu, tôi chỉ kịp trông thấy ông bị vất lên xe ba gác chờ ra lề đường, nhưng cũng chỉ một hai tháng sau, lề đường bị truy quét và ông biến mất. Dương Nghĩa Mậu hiện ra trở lại buổi trưa Lê Văn Sĩ. Ông yên lặng quan sát tôi với Nhiên. Chúng tôi, những độc giả thiếu nhi của miền Nam cũ, cũng đột ngột hiện ra trước mắt ông. Cũng đành, dường như ông muốn nói vậy, tôi cũng quan sát ông, quan sát cái tủ sách trống trơn của một nhà văn miền Nam. Tôi ngắm ông với cảm giác kỳ quặc là ông hãy còn trong tủ kính bị khóa, giống như ông đang bị cuốn sách câm, chưa được phép mở ra cho tôi xem. Nhưng Dương Nghĩa Mậu vẫn còn đó, trong sâu thẳm của một miền Nam ngã đạn.
Tôi đi trên đường phố Sài Gòn, ngày hôm nay nghe lòng mình tiếc nuối. Tôi đi trên đường phố Sài Gòn mà trong tim như tràn đầy bóng tôi. Sài Gòn với lòng tôi thiết tha bao kỷ niệm, trên từng góc phố lề đường đời reo vui trong ngày tháng yên bình. Tôi đi trên đường phố Sài Gòn, ngày hôm nay quên giọng cười tiếng nói. Tôi đi trên đường phố Sài Gòn, ngày hôm nay quên nhìn màu áo mới và mùi thơm người em cũng phải đi nhiều rồi. Đâu còn bóng dáng Sài Gòn mà tôi yêu trong ngày tháng xa xôi. Em ra đi giờ này đã tháng năm cách xa. Hôm nay đây Sài Gòn còn nhớ em thiết tha. Từng mùa xuân hoa nở lòng tôi ước. Sài Gòn ơi, đêm dài rồi sẽ qua.
Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Anh Ngọc trong ca khúc Sài Gòn Nhớ Sài Gòn Thương của Thanh Trang, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng bình thường đêm nay các bạn nhé.
Chương trình phát thanh do Việt tị nạn Cộng sản tại Ba Linh do Hội Quán Nhà Việt Nam thực hiện đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả tuần sau thứ Bảy trên hệ thống radio online từ 16 giờ đến 17 giờ trên làn sóng của đài Opening Canal Đại Ninh. Chương trình này cũng được lưu giữ trên trang web thông tin đặt link.de hoặc dvtnradio.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.